Xin thông báo đại chúng như thế. một lần nữa là chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Và cái ngày nghỉ tất niên cũng như ngày sinh hoạt đầu niên năm tới của chúng ta, thì đó là mấy lời tôi nhắc cùng toàn thể đại chúng. Bây giờ hôm nay là cái ngày tất niên mà nó trùng hợp với cái ngày thành đạo của Đức Bổn Sư chúng ta. Với lại ta có thể sử dụng trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là bây giờ coi như là ngừng kinh Thủ Lăng Nghiêm tại đây. Bây giờ tôi nói về cái ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc đời Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì hôm nay là ngày thành đạo mà. Phật tử thì ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị thái tử. Sinh ra thì cái ngày sinh gọi là cái ngày đản sinh. Người thường thường người ta có làm cái lễ kỷ niệm đản sinh. Rồi Phật tử cũng kỷ niệm ngày Phật xuất gia. Rồi kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Rồi kỷ niệm ngày Phật nhập nước bàn. Nó có 40 ngày như thế. Thế thì ngày hôm nay là theo cái tập tục cổ truyền từ xưa, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam thì gọi ngày 18 tháng chạp là ngày thành đạo của Đức Phật đấy. Ngày 18 tháng 4 là ngày giáng sanh, ngày đản sanh của Phật. Rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày rằm tháng ngày tháng 2 là ngày Phật nhập Niết Bàn. Ngày 18 tháng chạp là ngày Phật thành đạo. Nhưng mà cái điểm này thì tôi xin nhắc cái đại chúng bây giờ là theo cái tinh thần của Phật giáo thế giới đó mà. Thì người ta quy định lại Phật đản sanh cũng ngày rằm, xuất gia cũng ngày rằm, thành đạo cũng ngày rằm, và ngày nhập Niết Bàn cũng là ngày rằm. Chứ bây giờ Phật giáo thế giới là người ta dùng cái ngày trăng tròn để tiêu biểu cho cái trăng tròn, tiêu biểu cho cái trí tuệ cái tròn này mà Đức Phật xuất gia rồi giờ đản sanh rồi xuất gia rồi thành đạo cho tới nhập Niết Bàn cũng ngày trăng tròn. Nhưng mà cái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam thì cái bài kệ mà kỷ niệm với nhà thành đạo, bây giờ đây tôi giảng cái bài kệ này nó hay lắm thế này. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh tí trang nghiêm công đức tụ. Đây là tôi lấy cái bài kệ mà kỷ niệm với nhà Phật đản sanh. Ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu và đồng chúng Như Lai tịnh pháp thanh. Có nghĩa là ngày trước kia là ta lấy ngày 18, ngày 18 tháng 4 luôn. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ, bây giờ là tất cả trên thế giới đều lấy ngày rằm. Nhưng mà cái bài kệ mà tôi đọc đây đó là vẫn theo cái ngày 18 tháng 4. Nghĩa là hôm nay chúng con tề tự về đây để tắm gội cho Đức Như Lai, tức là cái ngày dưới tấm Phật đó nha. Ngã chung quán mộc Như Lai, chúng con tự về đây để mà tắm Phật, làm cái lễ tắm Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đức Phật là tiêu biểu cho một, cho tất cả những cái sự hội tụ, tất cả những công đức hội tụ vào ở nơi cái thân của ngài. Trí tuệ thanh tịnh sáng em được hỏi tội vào ở nơi cái thân của Đức Phật. Thế mà tỉnh trí trang nghiêm trong đức tụ, ngài là hiện thân, là hội tụ của cái trí tuệ thanh tịnh trong sáng trang nghiêm và phúc đức. Ngũ sơ chúng sanh linh ly cấu mà đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con tóm gọi như thế này nè, nói là tóm Phật, có thì thật ra là tóm gọi một nửa những cái ngũ sơ của chúng sanh, để cho nó trôi đi, nó gột rửa hết những cái ngũ sơ của chúng sanh. Chứ còn không phải là nói tóm Phật là chúng con tóm Đức Phật để cho Đức Phật sạch, mà sự thật là tấm Phật này là tôi đủ cho như là gột rửa để cho nó hiến bài một cái mà là một sự hội tụ của bao nhiêu công đức trong sáng và thanh tịnh. Và đồng thời trong cái sự tấm rửa này là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh, cái cấu nhiễm mà gọi chung là tất cả những cái trượt, gọi là ngũ trượt. Ngũ trượt nó gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Những cái ô trượt này của chúng sanh, chúng con nguyện trong cái giờ phút này gột rửa hết, để cho mọi người đồng chứng như là tịnh pháp thân. Làm cái việc này là gột rửa cái ngũ trượt, cái phiền não vô minh của chúng sanh cho nó sạch, và mong rằng là tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, tức là pháp thân thanh tịnh Phật mà mọi người ai cũng có. Rồi mấy câu này nè nha: từ gia thành lý, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Kim cương chánh thị tứ hoạt bát tịnh phạm vương tu nhân sanh tất đạt. Tức là cái ngày lễ đó, giờ ngày mùng 8 đó mà, mùng 8 tháng 4, dùng kim cương chánh thị buổi sáng ngày mùng 8 tháng 4, tứ hoạt bát tịnh phạm vương tu nhân sanh tất đạt. Thì cái ngày 8 tháng 4 đó là vua Tịnh Phạn, trong cái cung vua Tịnh Phạn sanh ra một vị thái tử tên là thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long Vốn Thủy vua ngoại lai, lúc bây giờ theo cái truyền thuyết là có 9 con rồng, nó phun nước để nó tắm rửa cho thái tử trong lúc sơ sanh. Bỗng túc liên hoa tùng địa pháp, ở dưới chân Đức Phật trong lúc sơ sanh đó, từ là ngày đi bảy bước, đi tám hướng như vậy, mà mỗi bước đều có cái hoa sen nó đỡ cái chân của ngài, của thái tử. Rồi nói về cái đoạn này nè, như nãy tôi nói đó, Đức Phật khi sanh ra ta gọi là đản sanh, xuất gia tu hành ta gọi là đi cái ngày kỷ niệm xuất gia, rồi cái ngày mùng 8 tháng chạp là thành đạo, tức là ngày mai đây ha, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu mà ta học á, cái bài tụng kệ mà tôi vừa nói trong cái ngày lễ kỷ niệm đó, từ gia thành lý bất tầng sanh, ta la thọ gian bất tầng diệt. Đó, hai câu này là hai câu rất là thâm thúy của đạo Phật đó. Chúng ta thì ai cũng tưởng rằng là Đức Phật thật sanh, rồi tới cái ngày rằm tháng hai nó gọi là cái ngày nhập niết bàn đó, ai cũng tưởng rằng Đức Phật thật diệt. Vì vậy cho nên là trong kinh nói rằng là những vị đệ tử mà khi mà Phật nhập niết bàn, có những vị đệ tử khóc dữ lắm, khóc quằn quại ra. thương mà quá, kính mà quá là khóc như là con rắn mà bị độc, éo xương rồi nó quằn quại cái giải dụa vậy. Nhưng mà giáo lý của đại thừa là thường tùy ra mình lý bất tận sanh nhé. Trong thành tùy giáo lý người ta gọi là Phật sanh, cái kỳ thật không phải Phật, mới sanh như người ta tưởng. Rồi tới cái năm mà ngày 80 tuổi mà là ngày nhập nước bàn ở cái rừng Ta La Sông Thọ đó, Ta La Thọ Giang đó nha. Nhìn bằng con mắt đại thừa là Ta La Thọ Giang bất tầm diệt. Thành ra Đức Phật sanh không thật sanh và diệt không thật diệt. À, tại sao nói như thế? Là tại vì nhìn Đức Phật có thân có diệt là nhìn Đức Phật bằng ứng thân thị hiện của Phật, bằng cái thất thân, bằng thất đại, cái thất thân bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái thất thân mà Phật có và tất cả chúng sanh cũng đều có giống như vậy, tức là cái thân này nè, thân tứ đại này, thân thất đại này, thì thấy Đức Phật có sanh và có diệt. Nhưng mà khi mình nhìn bằng con mắt của đại thừa tư tưởng thì là tùy do hành lý bất thành sanh. Nhìn hay nói cách khác là nhìn bằng trí tuệ, bằng nhìn pháp thân Phật, thì pháp thân của Phật là không có sanh, cũng không có lúc diệt. Vì vậy cho nên cái câu nãy đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân đó, nghĩa là ngũ trượt chúng sanh lụm lưu cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, ngũ trượt chúng sanh nguyện rửa cho nó lột rửa cho nó trôi sạch hết để mọi người đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Thì cái pháp thân thanh tịnh đó là cho bằng vô thủy và vô chung, bất sanh và bất diệt. Cho nên hiện giờ đây chúng ta ngồi đây này, bất cứ là ngồi chỗ nào đều là chúng ta sống trong pháp thân Phật, sống trong pháp thân Phật. Nghĩa là pháp thân Phật là gì? Là cái chân lý mà vốn thanh tịnh bản nhiên. Cái chân lý đó, cái thanh tịnh bản nhiên suốt quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào cái tính chất của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Thì cái tính chất mà thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật của cái vũ trụ bao la này lúc nào nó cũng vẫn là thanh tịnh. Thế thì chúng ta bất cứ là ngồi ở chỗ nào cũng là mình ngồi trong pháp thân thanh tịnh Như Lai cả. Nó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì không đúng. Thì thật là mười phương Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều có cái tánh thanh tịnh bản nguyên suốt vô thủy vị trí vô chung như vậy. Cho nên là đây gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không được nói là đồng mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói vậy là không được, cho cái chữ này nó sâu. Nhưng mà nếu mà không thêm chữ của làm cho người ta khó nghe, nhưng mà thêm chữ của đó thì nó lại là bị hạn cuộc. Cái pháp thân thanh tịnh đó dường như là của Phật mới có, nhưng mà kỳ thật không phải là của Phật mới có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai nghĩa là pháp thân thanh tịnh đó bất biến mà thường tùy duyên mà thường bất, bất biến. Cho nên cái bản sâu hiện giờ chúng ta đây nè, vừa khi phiền não nổi dậy nè, đó là chúng ta ở trong cái pháp thân thanh tịnh bị tự nhiên đó, bị tự nhiên mà chúng ta không làm chủ được chúng ta. Chúng ta chưa giác ngộ tới cái trình độ mà trí tuệ sáng suốt tuyệt vời, cho nên chúng ta không làm chủ được sắc căn. Vì vậy mà cái pháp thân thanh tịnh kia có thể bị tự nhiên mà nó tác dụng, nó làm cho ta bị phiền não lúc vui, lúc mừng, lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét. Đó là pháp thân thanh tịnh tự nhiên đó. Nhưng mà pháp thân thanh tịnh này nè, pháp thân thanh tịnh Như Lai này nè, cái bản thể bất biến nó lúc nào cũng trường cửu. Cho nên chúng ta giàu có vui, có mừng, có buồn, có giận, có vui, có ghét, qua được cái giai đoạn đó rồi là chúng ta nó là nhớ lại Phật pháp tăng. Đó là chúng ta buông bỏ tất cả những cái phiền não, những cái vui mừng, những cái buồn giận, những cái đơn giác đó, thì chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh Như Lai sẵn có bất biến của chúng ta đó nha. Cho nên nó khó ở cái chỗ là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, mong cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh, mà người ta thêm một chữ của vô là thấy hạn cuộc cái tầm chi kiến rồi. Đồng nói cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai có nghĩa là mười phương Như Lai vẫn có, mà tất cả mọi người cũng đều có như vậy. Như Lai là gì? Là cái bản thể thanh tịnh bản nguyên, bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn không hề tùy duyên, mà nó làm cho biến đổi cái bản chất thanh tịnh của cái pháp thân đó. Cho nên là cái lễ Phật đản này là cái lễ Phật tình đạo này là ôn lại những cái lịch sử của cuộc đời Đức Phật của chúng ta. Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tùy gia thành lý bất thành sanh, trong cái thành tùy gia tức là cái thành tùy gia ly mà chúng ta biết thành là của Vua Tịnh Phạn. Như Lai không có tình sanh. Không tình sanh là gì? Nhìn bằng pháp thân của Phật thì không có sanh. Tuy nhiên là nhìn bên cái ứng thân của Phật thì thấy rằng có sanh. Ta la thọ nhân bất tần diệt, trong cái rừng ta la trong thọ, khi mà thánh tử Tăng Đạt Đa thành đạo rồi 80 tuổi đập diệt tại nó. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của đại thừa tư tưởng thì ta la thọ nhân bất tần diệt, Phật không có niết bàn thật sự trong rừng ta la trong thọ như ta tưởng. Nhưng mà thật sự thì có nhận niết bàn không? Có chứ. Đức Phật có chết lúc đó cũng như có sanh trong cái thành tự gia đó chứ. Thành ca tỳ la vệ đó chứ. Nhưng mà cái thân đó đó nghe như là ta học đó nè, nhìn bằng con mắt mà hoàn toàn bằng con mắt trí tuệ, bằng tuệ nhãn, bằng thần nhãn á, thì sự sanh diệt nó đâu có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái diệt cũng không có thật diệt. Sự sanh diệt mà của hiện tượng nhãn hữu đó, nhìn bằng con mắt trí tuệ đó là y như là chúng ta chúng ta bắt cái tivi vậy. Cho nên lúc này là cả nhà có rồi, nghĩa là khi mà đủ điều kiện tao ấn nút tivi là những cái hình ảnh âm thanh ca hát ở trong cái không gian này hiện sẵn có rồi. Nhưng mà không có tivi, và có tivi mà tao không ấn nút ra một cái là coi như không có. Rồi bây giờ ta dùng cái tay ta ấn cái nút công tắc của tôi lên là hình ảnh ca hát màu sắc nó hiện lên. Vấn đề là nói như thế, thành cái pháp thân thanh tịnh á là lúc nào nó vẫn thường đủ, nhưng mà còn cái ấn thân ấy thì là phải đủ duyên thì nó mới hiện, phải đủ duyên nó mới hiện. Giống như là máy móc là hình ảnh này, ca hát màu sắc vẫn có hết trong không gian rồi, nhưng mà thiếu một cái duyên là ấn cái nút công tắc là tivi không có gì hết. Mà khi muốn cần ấn một cái nút công tắc thì hình ảnh màu sắc âm thanh nổi hiện lên ca hát để cho người ta bằng lòng. Thế thì cái vấn đề mà cái ấn thân nó cũng như vậy, cái ấn thân nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, vì lại là chúng sanh mà hiện cái thân. Mà muốn hiện thân nó phải có điều kiện, phải có cha, thân, mẹ, đẻ, có chỗ, có nơi. Giống như mình là cần ấn cái nút tivi là phải đủ điều kiện thì cái hình ảnh nó mới hiện vậy. Chứ còn cái lúc mà mình không ấn cái nút công tắc của tivi thì hình ảnh màu sắc âm thanh vẫn có trong cái vũ trụ bao la mà. Thế thì là cái pháp thân và cái ấn thân là giống như vậy. Pháp thân lúc nào cũng sẵn có, còn ấn thân thì là cần thì có mà không cần thì thôi. Cho nên thực sự mà có thân và duyên của Phật á, nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát thì không có thật sanh cũng như không có thật diệt. Dù có sanh có diệt thân, nhưng mà cái sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Còn cái bản thể của nó vốn là vô thủy, vô sinh, vô cùng, vô cực. Cũng như cái nút tivi, ta nhấn vô thì hình ảnh hiện ra, ta nhấn một cái nữa là nó tắt. Thế thì là có để rồi tắt, tắt rồi ta nhấn lại nó vẫn trở lại có. Thế thì là cái có và không, không và có của hình ảnh tivi là do ngón tay ta ấn.
hay là ta không ấn.
Còn cái đêm mà rất hình ảnh là ca hát ở trong âm thanh vẫn tràn đầy trong cái bụng không nào. Thế thì pháp lên thanh tịnh cũng vậy, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái ấn thanh lên tịnh từ lúc cần thì Như Lai hiện, mà không cần thì thôi. Vì vậy cho nên cái câu mà từ gia thành lý bất tàn sanh mà ta la thọ gian bất tàn diệt. Trong cái phần đó là ca từ la vệ, Như Lai không có sanh thành. Cũng như là cái ngày diệt ở cái đường ta la không có, người ta thấy như là diệt thật. Thì thật Như Lai chẳng có đau đớn khổ sở, chẳng có tiếc nuối như là cái sự chết của chúng ta thôi. Vì mười phương Như Lai mà khi mình nhìn giải pháp cũng như sanh như quyển rồi thì thân cũng như quyển, diệt cũng như quyển. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Cho nên là chúng ta học là chúng ta để cái chỗ đó để mà cái ngày chúng ta sớm không có mừng hơn. Mà cái lúc mà chúng ta cần phải chết, cái tuổi nào đó nó cần phải chết, chúng ta không nào khổ. Bởi vì sự sanh diệt, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Giống như lúc đi nhận tắt tắt nhận nhận tắt, hình ảnh muốn có muốn trồng trồng mà không có mất. Vì cái làn sóng mà ta đã phủ trên không gian á, nó đã sẵn rồi. Thế thì là pháp tân thanh tịnh Như Lai mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn cái ấn thân này nó hiện ra từ duyên từ lúc cái lúc nó sanh rồi là nhân duyên là tan rã, nó diệt rồi nó để lại sanh nữa thôi, không có mất. Vì vậy mà cái ngày nay gọi là cái ngày Phật thành đạo nè, cũng là nói trên cái phương diện ấn thân thị hiện, thì ngày nay là ngày Phật thành đạo. Chứ còn nhìn bằng pháp thân thì Như Lai là vô thủy vô trung, bất sanh bất diệt. Cái tuổi thọ của Như Lai là kêu bằng lấy cái đất của quả địa cầu này mà nghiền ra làm nước mực, làm thành nước mực, rồi bay đi một ngàn muôn thế giới, chấm một điểm bằng cái hạt bụi mà chấm cho hết nước mực đó đi. Cứ bay như thế một ngàn thế giới, chấm một điểm bằng cái cầu bụi nhỏ, chấm cho hết nước mực đó, rồi gom tất cả những thế giới được chấm, những thế giới mà bay ngang không được chấm, không được chấm mực, gom hết lại làm thành nghiền tất cả những thế giới là thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy nó kể là một kiếp mà Như Lai thành Phật, và cái tuổi thọ của Như Lai là nhiều hơn cái số kiếp đó, không thể nói được. Đó là kinh Pháp Hoa đó, phẩm Như Lai thọ lượng đó nha. Điều đó chứng tỏ rằng là nhân bằng trí tuệ, bằng pháp thân Phật, là cái tuổi thọ Như Lai không phải có sinh ra rồi diệt đi trong khoảng 80 năm đâu, mà nhân bằng pháp thân thanh tịnh là pháp thân Phật. Tuổi thọ của Như Lai là vô thủy vô chung, bất sanh và bất diệt. Thành ra hôm nay là cái ngày thành đạo, mình ôm lại cái cuộc đời của Đức Phật đó mà. Nói sanh cái kỳ thật không phải thật sanh, nói thành đạo cái kỳ thật không thành thật thành đạo. Vì vậy cho nên là Đức Phật nó làm sao đâu có thành Phật gì đâu. Khiếp lắm, giáo lý là bậc vậy đó. Các ông này tu Bồ Đề, trong Kinh Kim Cang đó nha, Phật nói nè, này tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như là có chứng quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tu Bồ Đề ông cũng hiểu ý Phật rồi. Ông nói bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu là Như Lai không có chứng quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Đức Phật nói đúng vậy, này tu Bồ Đề, tại vì Như Lai không có chấp cái tốt ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, mà gọi là Như Lai chứng được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Chứ thật Như Lai chẳng có thành đạo chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Này tu Bồ Đề, ngoài cái Như Lai không có chấp cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, Như Lai còn hàng ngày Như Lai sống ở trong thiện pháp chứ không có ở trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, chứ thật Như Lai chẳng có thành đạo, chẳng có chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Đấy. Rồi ở trong kia một câu một vô cùng độc đáo đến này tôi Bồ Đề, đó là Như Lai sống trong thiện pháp chứ thật chẳng có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi đó. Nếu là Như Lai không có làm việc được ác thì tự với mình ta thiện, chứ thật chẳng có thiện pháp gì. Chúng ta ôi những cái câu đó đó nè, học những câu đó mới là khiếp đảm đó. chứ đừng có nói tôi làm thiện nha, đừng có làm thiện, không có làm thiện khiến khôi nha. Nói rằng tôi thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì, mà không làm ác nghĩa là tự nó thành ra thiện. Vậy thì thiện đó là nói thiện vậy thôi, chứ thật chẳng có thiện gì để đang nói. Vừa chưa? Cho nên ngày hôm nay là ngày thành đạo là nghe chứ kìa, thật như lai mất, như lai có thành gì đâu. Không thành nhớ, mà sao chúng ta hiểu thế nào? Như lai mình đã thành từ vô lượng vô biên, vô số kiếp rồi. Như lai không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng vào giả, không có chấp mắt, thì gọi đó là thành vô thượng bồ đề vậy thôi. À, ngày sống trong thể pháp, chúng ta gọi là như lai chứng vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ kìa thật như lai có chứng gì đâu. Cho nên cái ngày gọi là thành đạo đó là nói, là nói với Phật tử mới học đạo rồi cúng vía, gọi là Như Lai cúng vía thành đạo. Chứ kỳ thật ra học kỹ rồi là ta sống trong thiện pháp thì là sống với pháp thân thật rồi. Mà gọi là thiện pháp thì thật đừng bao giờ mình nghĩ mình làm thiện pháp nha. Cho nên người nào mà làm mà phước đức lành đó, mà tưởng tượng rằng là bằng lòng với phước đức lành của mình mà mình thường nhớ tưởng đó là chưa đúng đâu, là chưa cao đâu ấy nha, chưa cao à. Các vị làm lành mà các vị còn thỏa mãn với cái làm lành của mình đó là tốt hơn chứ chưa cao. Cái người mà đạo cao á làm tất cả việc lành mà không bao giờ thấy mình làm lành, làm tất cả những việc mà người ta cho là phước đức mà cái người đó không bao giờ thấy mình làm việc phước đức đó, người đó mới người đáng sợ, và người đó mới là cái người giải thoát tuyệt vời. Còn làm lành mà còn thấy mình làm lành, còn nghĩa là đam mê với cái việc lành của mình làm là mình còn bị thất vọng đó. Nghĩa là đối với Phật là không có sanh, không có diệt và không có lão tử gì hết. Lão tử đó là cái chuyện hiện tượng. Nhãn tùng kháng kiến tùng thêm tiếp. Nghĩa là đối với Phật là nhìn, cái câu này đặc biệt lắm. Đối với Phật là nhìn trong cái quả ta bà này đó, thấy nó xót xa giống như con mắt mà bị mổ lần thứ hai. Nghĩa là thấy cái tội chướng, cái nghiệp báo của chúng sanh đau khổ nhiều quá. Thành ra với cái nhìn của bằng Phật giảng á thì giống như con mắt mà mỗi lần thứ hai đau xót. Kim siêu chính thị cứ hoạt bát là tịnh phạm viên cung sanh tất đạt ha. Ngày mùng 8 vô tịnh phạm sanh tất đạt là phúng thủy cửu long thiên ngoại lai, có chín rồng nó phun nước để nó tắm cho Phật. Bỗng túc liên qua tùng địa pháp, ngài đi 7 bước, mỗi bước đó, có một hoa sen. Thế thì là cái 7 bước đó là mỗi bước có một hoa sen đó mà. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta lấy cái hoa sen mà để mà làm tiêu biểu cho đạo Phật. Để nói lên cái gì? Ngài phát họa một cái chân lý rằng tất cả mọi người là sen hết. Nhưng mà chẳng qua là sen của Đức Phật là sen nở. À, cho nên là 7 bước đi là đều có 7 cái hoa sen nở đỡ trên ngài. Còn tất cả chúng sanh cũng đều là sen, nhưng mà cái hàng phàm phu là giống như sen, giống mấy cái tượng trên cái bông của bằng ngón tay cái à, bằng ngón tay à, mà còn ở dưới nước á. Rồi cái hàng phàm văn như giác á thì nó mới bằng trên cái tấc à, mà nó trồi lên mặt nước, trồi lên mặt nước rồi. Còn hàng bồ tát á thì là hàng dương giác á thì coi như là nó nở hí ra được một chút, xe mông xe nở chút ha, mà chưa có nở nhiều. Còn như Bồ Tát là coi như xe nó nở mà là hé cái gương ra mà chưa có hoàn toàn nở trọn vẹn. Còn xe của Phật là coi như nở toàn vẹn mà toàn vẹn hiển lộ ra cánh xe, nhị xe, gương xe, hạ xe toàn vẹn. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là trên mỗi bước đi là có hoa xe là vậy. Để nói lên tất cả chúng ta là sen hết, nghĩa là ai cũng là Phật cả. Chẳng qua là Phật đã thành, Phật sẽ thành, Phật đang thành, Phật sẽ thành.
cho nên lấy cái hoa sen mà làm tiêu biểu cho đọc đó. Để ý cái chỗ đó, đi bảy bước ra là bảy bước là cả thế giới hữu hình này tất cả đều là con số bảy hết. Số bảy hết là cầm sách lên là bảy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và từ đó thành ra đó là bảy nè. Đó, kể cả cái sách này, cái mỏng này cũng bảy nè, từ đó là một rồi nè, trên dưới nè, bốn phía thành ra số bảy. Cái này cũng vậy, cho nên là Đức Phật phát họa ra là tất cả trên thế giới từ hữu tình tới vô tình đều là kết hợp bằng con số bảy, cho nên là đi bảy luôn. Mà mỗi bước là có một hoa sen, có nghĩa là dù là bằng con số bảy đó, kết hợp bằng con số bảy nha, mà bình đẳng giống nhau, tất cả mọi người đều là thiện hết, đều là thanh tịnh hết. Thiện mà ở trong bụng mà không có tâm mùi bụng, dù ở trong bụng lề nước động mà không có tâm mùi bụng, dù là làm hàm phu tội lỗi nghĩa đầy nha, nhưng mà cái thật tính, cái gì là cái Như Lai, cái Như Lai pháp thân đó, đồng chứng Như Lai tỉnh pháp thân, pháp thân Như Lai một cái mọi người vẫn còn đi. Cho nên cái nhìn nền giáo lý của đại thừa tư tưởng thêm dời lại rồi. Thì hôm nay là nhắc lại như đó thôi, thì giờ hôm nay là nó cần sau này thì thuộc về cái phần của Vỗ Tổ, của Hòa Thượng lo Vỗ Tổ. Thì giờ cụ Tân Long cũng thay mặt cho Phật tử như thường lệ, có lẽ là cụ sẽ phát biểu cùng với toàn thể. Xin mời cụ Tân Long.
Kính bạch quý vị tăng ni, kính thưa quý vị đạo hữu, lại một duyên khóa nữa Phật học kết thúc. Con xin thay mặt các đạo hữu đồng môn của chúng con xin chúc thầy thân tâm mang lại sức khỏe dồi dào để tiếp tục công việc pháp lý rất rộng giáo của thầy và sự bằng pháp rất quý báu và rất cần thiết cho nhân dân thế đạo. Cũng nhân dịp này, xin chúc quý vị tăng ni, quý vị đạo hữu một năm mới ất hợi rất tốt lành và đem lại năm phúc lớn đến với quý vị, sống lâu mạnh khỏe, giàu sang, mọi việc đều bình yên vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Tử của Ngài đều được cái sự an vui và Còn cái ngày mà thành Phật thì như tôi vừa phân tích cái bài kệ đó, tất cả chúng ta người nào cũng có thể thành Phật hết mà. Bởi vì tất cả mọi người là sen, mà sen nó thì còn ở dưới nước, sen khỏi mặt nước, sen còn ở dưới lũa dưới bùn. Mà nếu mà cứ bồi dưỡng mãi, không ai phấy phá nó, không ai muốn nhìn nó, thì dầu nó còn ở dưới đường đi nữa, nó cũng sẽ lên trở thành bông sen, và rồi sẽ nở được toàn diện như là những bông sen đã từng nở toàn diện. Thế thì tất cả chúng ta đừng có lo sợ, cứ lo bồi dưỡng phước đức trí tuệ, tạo mọi điều kiện an thân an tâm, rồi con đường thành Phật của chúng ta, lời nói của Đức Phật chúng ta không có sai. Đức Phật đã từng thọ ký tất cả chúng sanh sẽ thành Phật kia mà, họ ký rồi, hết rồi. Bởi vì Đức Phật đã thấy rõ mọi người là sen, thì dầu sen còn ở dưới bùn cũng vẫn phải trồi lên để từ từ đến cái chỗ sen ở toàn diện mà thôi. Thế thì là công việc cái buổi lễ hôm nay chúng ta có thể là ngừng ở đây để cho nhà chùa trang trí lại cái hội trường để mà lo công việc cúng tổ. Chúng ta hồi hướng chúng thành đó lên mà
thâu thêm.
Kinh điển nó có hai cái hệ tư tưởng, một đó là cái hệ tư tưởng nó giáo lý tình lưỡi nữa. Có một hệ tư tưởng thì giáo lý tình bất lưỡi nữa. Cho nên một bộ kinh nào cũng đều có thể giải thích bằng hai mặt. Là giải thích theo cái hệ tư tưởng lưỡi nghĩa, và cũng có thể giải thích theo mất lưỡi nghĩa từ theo tâm cơ trình độ của người nghe. Tôi nói thí dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ, mà cái tâm cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời mà mình biết rằng là cái tâm cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc ở Tây Phương, và có Đức Phật A Di Đà cách đây mười phương hằng hà sa số cõi nước. Đức Phật có một cõi nước tên là Cực Lạc ở phương Tây, tức là ở phía mặt trời lặn. Nên mọi người nên phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi đó. Thì cái người mà tâm cơ thấp làm đang nghe vậy là ta chịu thôi. Phía mặt trời lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương Cực Lạc, nên chú tâm niệm Phật để cầu sanh về cõi đó. Rồi người ta quan hữu, người ta phát tâm, người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thực sự cái loại kêu bằng là bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cốt cánh, chưa phải là cái nghĩa trọn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, căn cứ trên cái khoa học hiện tại ngày nay đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới phương Tây, mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó từng từng nguyên khởi, nó là không có ngàn mát. Thế thì đó, gọi là đông, ở đây gọi là tây. Thì đây là thế giới chỗ này, thế giới chỗ này gọi là Tây. Nhưng mà sự thật không phải là Tây, mà là đối với các cái thế giới bên này thì đây nó lại là Đông rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ này gọi là Tây Phương Cực Lạc. Mà cả nước Cực Lạc ở địa phương Tây với mặt trời lặn đó, là nó thực dịch phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo cứu kinh. Mà nếu nói cụ thể thì có hơn nữa là hiện giờ, thí dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng này, thì nó còn mặt lắm nha, được là 3 sao. Nhưng mà cũng trên quả đất này thôi. Thì lúc bây giờ mặt trời ở bên vô trì á, thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô trì lặn rồi. Vậy thì ở vũ trụ có phải gọi là tây phương chưa? So với cái bầu vũ trụ bao la này có phải tây phương chưa? Không phải. Tây phương đó là tây phương trong cái tương đối đó nè. Chứ nếu mà nói về cái nghĩa mà lưỡng nghĩa tương đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là tây phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế là gọi là bất lưỡng nghĩa, là không cái nghĩa không 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 trọn nghĩa. Còn mà nếu nói về lưỡi nghĩa thì phải nói như thế này: Phật hiệu Như Bà Pháp Giới Toàn Thân Từ Phú Hiện Quốc Dân Cực Lạc Trung Hường Phật mà gọi là A Di Đà đó, cái danh hiệu của ngài là A Di Đà đó, thì cái thân của ngài á nó ẩn tàng trong pháp giới, ẩn tàng trong pháp giới nghĩa là chỗ nào cũng có. Từ xứ hiện, từ theo chỗ mà hiện. Cái chỗ đó là chỗ nào? Cái chỗ đó là cái tâm của mọi người. Khi nào mà nó thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não vô minh, tham sân si mạng mà nó len lỏi vào trong tâm của mọi người, thì lúc bây giờ cái thân Phật Di Đà đã hiện vào ở trong đó. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh mình. Pháp giới tàn thân từ xứ hiện, cái thân của ngài ẩn tàng khắp pháp giới từ xứ hiện. Từ xứ là xứ nào? Xứ đó là chỉ cho những cái tâm của mọi người khi nào không còn tham sân si mạng nghi phẫn hận xứ não tật sang. Ví dụ như mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, cái mặt trăng này, cái ánh sáng của nó là từ xứ hiện. Xứ nào? Xứ nào mà có cái ao, cái hồ, cái phim, cái ché mà đựng nước hoàn toàn trong và đứng lặng á, thì ở chỗ đó có tâm hiện. Mặt trăng mặc dù là dần dật trên trời có thể hiện khắp từ xứ đấy, nhưng mà nếu chỗ nào đó không có ao, hồ, phim, ché, không có mặt nước đứng thẳng lặng đứng trong, thì chỗ đó không có tâm hiện. Nhưng mà nó cũng từ xứ hiện là chỗ nào có ao hồ sông rạch kinh chế mà nước trong và phẳng lặng thì từ xứ ngay chỗ đó là có tâm hiện. Đây như thế là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái đức Phật Di Đà mà ở Tây Phương để gỡ gắn tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như tôi vừa nói nó không có. Tây phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn nghĩa là cái vũ trụ bao la vô tận này thì nó không có tây. Nghĩa là tất cả về hành tinh định tinh nghĩa là tương quan tương duyên nhau mà xây dần như là xuất thừa lò, không trên không dưới, không nam không bắc, không đông không, không tây gì nó quay mà nó tương quan tương duyên nhau mà tất cả có đều là quay, rồi nó cùng có một sức hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cho hướng tây được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nữa thì có chơi cái này nè. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên miệng nhà này, tôi nhấc lên nhà này thổi rồi. Thổi thì ba hộp đậu đó cứ nó tung lên, nó tồn tại ở trên giữa cách cái miệng mình cỡ một tấc. Mà nó lăn tròn, nó tồn tại trong cái cách mà nó lăn tròn, mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó nè, cái hơi thở mình đó. Cái loại không khí mình đó là giống như là cái bầu khí quyển nè, rồi là tất cả cái mật độ đó nó giống như là những cái thiên thể hiện giờ, nó tương quan lấy nhau từ cái sức hút vô tròn đó mà nó tồn tại. Do đó cho nên là cái hộp đậu đó mà mình thổi lên mình thấy nó quay tròn như thế thì cái quả đất mình cũng quay tròn mình ngồi, cái thân thể cũng đều quay tròn. Mà đã quay tròn thì làm sao định đâu là đông là tây là nam là bắc chứ, nó cứ nó quay tròn mãi mãi. Cũng như bây giờ mà vệ tinh ta sống ở trên không gian này cũng vậy, nó cũng quay tròn thôi, nó có cái nào mà nằm đứng yên đâu. Nhưng mà nó quay rất là thật lớn. Ví dụ như cái đất vừa mà nó quay là có 6-12 giây nó qua một lần rồi, thì nó gây quá nhanh, rồi làm cho nó là giống như là vì cái mặt trên nó lớn cho nên thấy coi như nó bằng vậy đó. Cái sự thật là nó vẫn gây tròn hết. Đó là khoa học của ngày nay ta chứng minh như thế. Thì vấn đề đông tây ta đừng có nghĩ rằng là cái thứ tây là thứ mặt trời lặn, đúng. Cho nên là Phật Hiệu Di Đà Pháp Giới tàn thân từ xứ hiện. Nói về Phật Di Đà là tàn thân, ẩn tàn trong pháp giới. Chỗ nào có nước tan thì tan hưởng, chỗ nào mây tan thì mặt trời hưởng, chỗ nào thường não bị minh thật thì Phật Di Đà hiện. Đó là giải cho cái bằng giải lưỡi nghĩa đấy, lưỡi nghĩa kinh là vậy đấy. Pháp danh cực lạc, cái nước con Phật ta là cực lạc, cũng gọi là thường tịch quang. Thường tịch quang là tịch quang, tức là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái nước đó đó, tịch quang là tức là chiếu quang, là tức là chiếu đó. Tịch như thường chiếu như thường tịch, nắng lặng mà rất chiếu hoa, chiếu soi mà rất nắng lặng. Còn nước đó cũng như mặt trời á, rất tịch. Là mặt trời nó có dao động, ta gọi là bệnh tinh mà tịch mà rất sáng soi, sáng soi mà rất đứng lặng. Thế thì cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới tịch mà thường chiếu chiếu như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là cực lạc là vì không có các điều khổ, mà nó có chỗ đó đâu, cá trung hường. Cá trung hường tức là nó hường dịu, nó màu nhiệm lắm, ở ngay trên mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở dần dò xuất thân đây, ở ngoài đường cái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trên chợ Sài Gòn chợ lớn, và tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực lạc, là có hết mà không ai thấy. Tức là nó thấy nó phải làm sao? Mà người mù cũng thấy cái mặt trời phải làm sao? Phải làm sao cho xóa mây, xóa cái mây mù của con mắt thì người mù mới có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xóa đi, vượt tan hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cực lạc. Đây là vậy đó. Do nên cho mình cá tu luyện cái cảnh giới cực lạc này là cá tu luyện lại vừa dữ lắm, nó ẩn tàng, nó kinh nghiệm ở trong trên mặt đất này, trong mọi sự vật hiện tượng. Đó là giảng như thế, là gọi là giảng pháp môn tịnh độ về lưỡi nghĩa kinh. Lưỡi nghĩa tức là nghĩa như thế, là nghĩa rốt ráo. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh như bà mà duy tâm tịnh, tịnh độ. Tịnh độ là do tâm mình, tâm mình không còn phiền não, không còn tham sân si mạn nghi, không còn phẫn thẳng thú não tật sân, không còn nghĩa là lực tâm lực, lực tình nó vọng tác vô biên vô tội, không còn thập tiền thập thử nó tích thành hữu lậu chi chi nhân. Thì là cảnh giới cực lạc nó ở trên mặt đất này. Đó là sinh lưỡi nghĩa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là hư ngủ người ta á, mê hoặc người ta là chữ mà bên kia cực lạc nói cái chữ đó đó ha, là nói cái chữ ngàn đời muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì, mà những người đệ tử mình nó cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là gửi đến tâm hồn bên kia thế giới một cách phi hình, một cách quan đường nguyên chuẩn. Sao sinh lưỡi nghĩa là nhà Phật nói như thế đó. Thành ra nó như thế để ta thấy rằng sinh lưỡi nó có cái hệ tư tưởng gọi là lưỡi nghĩa, và hệ tư tưởng bất lưỡi nghĩa. Bất luận nghĩa là nó phương tiện. Ví dụ như là cái người thấp quá, người thấp quá mà chỉ mọi người nói rằng là tất cả các vị là Phật bả thành. Họ nói trời ơi, tôi mới dịch vụt người kia. Rồi mà tôi ăn lường ăn vụt mấy cái thứ tôi không trả. Hôm qua tôi mới hình đến cách xe lên máy. Anh cách cũng được này. Tụi tôi không thật cái gì. Họ không tin. Cho nên phải nói họ không phải thật. Là chúng sanh thân giờ ráng là niệm Phật thì cầu sanh về bên kia. Ví dụ vậy. Còn cái người mà chân tánh đại thừa mạnh mẽ hơn, tự biết mình là Phật. Vừa thấm vô minh thường não là Phật, chứ không phải cần ở đâu nữa hết, cũng phải ai cho. Do đó cho nên kinh Pháp Hoa này á, là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡi. Lưỡi nghĩa cho nên tư khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó kinh Pháp Hoa thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cần chào. Là bởi vì chán quá nè. Cho anh Hoàng này trước giờ nói thấp tư đế, khổ tập diệt đạo tổ tư tư rồi đây là thành A-la-hán rồi dài dài đây. Còn ông nói về pháp thật nhân duyên thì những người duyên giác bất kỳ thật cũng thành chứng quả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói 40 mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin, khó hiểu lắm các ông ơi. Cái pháp này chỉ còn có thật với thật mới biết thôi. Pháp này là khó lắm, ông không muốn nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi 3 lần, ông không muốn nói. Mà năng nữ lần thứ 3 đó thì ông nói thôi giờ ông mà lá quá ta cần đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì cái hàng mà trong cơ thấp đó nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào giờ tôi xứng rồi, tôi bé tôi học rồi, thật vị linh hương tôi thuộc rồi nè, ai lắng hắn mà đức như thật nè đàng hoàng đây. Bây giờ ông chơi ông còn nói cái gì nữa, cái gì hơn cái này nói chết thôi tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 ngũ thiên thú tập 5.000 người bỏ diễn hội trường mà đi trong một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói chung là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các Phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị chửi dài dài. Chắc các vị tưởng tôi ngon lắm sao? Tôi xin lỗi anh nghe giờ này dài dài rồi mà nhưng mà trong này vừa có số chữ. Tôi nhìn cũng có số quan như vậy. Mà có số vừa chữ đấy. Mà kể cả tăng ni chửi nữa, không phải là Phật tử chửi không, chuyện đó trước à. Tăng ni cũng chửi nữa. Tôi biết cái thân phận tôi vậy, nhưng mà đều đó, do trò là trách nhiệm phải nói thôi. Thí dụ như nội tôi nói hai câu này nè, cũng có người không chịu và cũng chửi nữa, chứ không có. Bởi vì từ lâu nay, người ta dẫn cho nó là niệm Phật công tế đi, niệm đến mấy chữ lại đây tôi duyên sổ cho. Nữa là tôi gian gái tôi báo cáo với Phật Di Đà hưởng tấn công rồi xin chết ổng thò tay rồi là ổng thánh hồi quang ổng giết nó có giải như vậy đấy. Tôi gọi vậy xong à, có cái sổ giống như sổ mua gạo vậy á, gọi là cái sổ niệm Phật tinh cứ giống như cái sổ là nơi đồ hợp tác xã vậy đó. Tinh cứ là sao? Tinh cứ như là căn cứ trên cái công mà niệm Phật á, mà 5 chữ, mai 7 chữ, mốt 10 chữ cộng lại được dư để lấy cái chuyện đánh đỡ này nè. À, nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu, chỉ có thầy đây là mới báo cáo với Phật Di Đà được thôi. Cho nên ra nên thầy chứng minh với Phật cái tên với cộng á. Đang người báo cáo Phật Di Đà nữa, ông coi là ông thấy khá, ông coi điểm cao. À, rồi từ cái ngày ông rước rồi ông thọ, ông thấm lên vậy nè. À, ông sáng cái ám lưu bắt rồi, ông thức lên đó là ông rước à. Trời đất ơi, người ta dạy dữ đấy. Nó dạy dữ nhiều lắm. Thành ra tôi nói chữ này thì là làm sao mà tôi không bị chửi được. Cái con chữ là dài lắm, không đang làm gì đó. Thành ra là các Phật tử nghe đông thì tôi thấy là cũng vui đấy. Nhưng mà xương sống tôi nó cũng ấm, lạnh lạnh lạnh. Chứ không phải là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ để trong cái thời gian này, một tập như thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng 1 tháng thôi. Tức là 1 thẩm thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với tăng này ở đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cái quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa những cái mà nghĩa là nó có hơi va chạm cần thiết hàng ngày tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi, chứ cần cái học cái thì giờ cái này thì chả có nói gì đối với cái hệ tư tưởng của đại thừa lưỡi giữa Pháp Quang. Thành ra bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lưỡi giữa của hệ tư tưởng đại thừa. Pháp Liên Hoa ta lấy ra xem mà ta ví dụ á, còn Diệu Pháp bây giờ là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta. Tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen Liên Hoa nó màu nhiệm là sao? Là vì mình tưởng rằng là phàm phu về là phàm phu vĩnh viễn lâu, không phải đâu. Phàm phu này á, cái hoa sen mà khi nó nở bừng ra thì nó đầy đủ cánh ngự dương dương hạt, nhưng mà cái hoa sen ở cái bụng này nè, ngay bây giờ mà các vị mà lấy mà xé nó ra, lấy mà xé nó ra coi thì nó cũng có cánh ngự dương hạt ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này. Cái tính cách mà nói cái hoa sen là chỗ đó, cho nên Đức Phật lấy cái chữ Liên Hoa mà để làm thí dụ, và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý cái thứ của đạo Phật, để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật. Tổng ra là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước dưới bùn. Mặt nói là cái chỗ đó là gọi là kinh điển lưỡi nghĩa đại thừa là chỗ đó. Còn người ta dạy kinh điển bất lưỡi nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói cái gì là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói gì hết á, cứ mỗi ngày mà đem tiền đem xuống mà hết. Nói nhất là thầy trò tôi la hết bởi chữ bất lưỡi nghĩa rồi. Các vị tu để có thuốc nè, cái sao này làm giàu nè, cái sao này làm công chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè, và nếu mà các vị cứu thiệt người là các vị sau này làm chuyển lên thanh vương nè. Đem xuống đây thầy trò tôi, rồi tôi á một mặt là hiện giờ là tôi làm khó, còn lúc mà tôi sắp ngủ được kia tôi ngồi thiền là tôi chú nguyện hết, đem tiền đây đó. Chữ đó là gọi là chữ bất lưỡi, bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa nghĩa là không rõ nghĩa, mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạng tốt, không ăn thua gì đâu Phật. Đâm ra là làm cho người Phật tử bất bất cái lòng tham, có cái tâm bố thí nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó cái cuộc đời mà cần phải giải thoát của mình là một ngàn việc, mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái một thành hai thành ở trong cái việc giải thoát giác ngộ. Tôi nói như thế là bị chữ dần dài thôi. Không tưởng cho nên là tôi tâm tôi thấy mất quyền lợi đó ra, mà Phật tử là tôi bỏ vàng vô té ra không có được lợi gì sao? Có chứ, nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ nè. Khi xưa Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong nè, rồi đi tới cho ông thầy yêu cầu chữa, thì cho ông thầy ngồi á, ông khoa thuốc ở dưới tấm ván ở dưới, thà thuốc ở trên tấm ván gõ mà thuốc dày cỡ hai thân hai tấc mấy rồi nè, rồi ông xuyên tấm ván ra ông để lên á, ép xuống à, ông ép xuống á thì thật ra là cái lưng á từ cái cong rồi nó tới nó ngay ra, nó ngay ra tới nỗi mà là tự tấn là lỗi tự tấn à đấy. Cái lối trị bệnh của cái người ngu si ngu trí là trị bệnh bằng cái kiểu như vậy đó, làm cho cái linh của người ta nghe ra thì có thiệt đấy, nhưng mà cái này nó lòi chồng tới đó nó lòi lũ ra, thậm chí nếu mà để trẻ chúng nó chết luôn nữa thì sao? Cái linh ngay mà được chết luôn cho người hay là lòi lũ ra rồi nói sao là lá 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 nghĩa ơi nghĩa nói vậy thì còn ăn cái gì? Cái nguyên cốt là nghĩa giả con trong cái tiếng con không có mong muốn nè, và cái anh này không trung cảnh nè, chết nó giả vậy chị tết nó có gì là con nào ăn cái gì? Cho nên trị bệnh không phải ông thầy giỏi không trị bệnh kiểu như thế đó, mà tự nhiên vậy là cái lưng lên mà cái tật người khác mắc lòi lưỡi nói đó hết lại. Đức Phật nói cái vấn đề cũng vậy, nếu Phật tử mà dạy họ bố thí là cũng được, nhưng bà không dạy cho họ một phương pháp tiêu chuẩn, không dạy cho họ tăng trưởng lòng từ, lòng bi, lòng hỷ xả, không dạy họ vượt từ tham sân si. Thế thì họ đi cắt cổ mổ họng mổ bố thuốc thần hạ ngoài, giống như cái anh Tình Sò hôm qua trong cái tuần hát. Mấy cái người mà làm trong với ảnh nó cho bằng ở đợi lưu trú, không có ngày ra. Mày ở đó tao cho mày mượn 10,000 năm ngoái đó. Năm ngoái mày cho 10,000, nếu mà mày tính cho tao mua con heo, cái năm nay nó đẻ ra đầy rồi. Bạn bè heo người ta bán nó là 200,000 rồi, 200,000 rồi tao mua con bò, mà bò năm ngoái này đẻ thêm mỗi năm mỗi con, mày tính cho tiền cho tao biết bao nhiêu. Thế thì là cái lòng tham lam vô độ cỡ những Tình Sò đó. Mà nếu mà anh có đem ảnh tới cái trường này và anh rất nhiều cái trường hơn nữa, thì nó giống như là cái người thầy thuốc mà trị cái bệnh cầm linh chưa vậy. Thì mình cầm linh được, cầm linh để anh làm cái chuyện khổ sở người ta bằng kiểu khác thôi. Anh đang lên cúng dường nó, nhưng mà anh không vượt trừ được tham sân si mạng nghi vẫn hận thứ nào bạch sanh, không vượt trừ được đã vô minh, thì anh lấy sức tất cổ thiên hạ lấy cái Tình Sò thì ai được lợi ích gì? Chẳng qua là lễ cho một nhóm 40 người ở đây, trong khi đó anh lấy thuốc ở ngoài là có hàng ngàn người, cả trăm người ở ngoài. Thế thì còn gì là đạo lý chứ? Do đó cho nên cái việc cúng dường không phải đơn giản. Vì thế cho nên tôi nói với các thiền thành thật với các vị á, cái nhà tôi nhà muốn chết mà có người là hứa cúng cho tôi lâu năm. Nhưng mà tôi hỏi anh có nghe giảng, anh có nghe tôi giảng chưa? Nó dạ chưa. Bây giờ tôi hỏi anh chưa nghe tôi giảng thế nào, anh biết tôi làm được gì mà anh ra anh cúng xi măng cho tôi làm nè. Nó dạ tôi nghe má tôi nói thì giảng hay. Tôi nói cám ơn anh, cám ơn anh, nhưng mà chừng nào anh tôi nghe tôi giảng á mà anh thấy hơi thiệt thử ra thì anh cho 10 bao xi măng tôi lấy, tôi nói cám ơn, vì nhà tôi ngập nước lụt mình mong. Nhưng mà anh chưa tôi nghe giảng mà anh nghe má anh nói thì thôi thì để đó, cám ơn, để đó. Không có vấn đề về mà kêu gạo để lấy xi măng. Làm vì sao vậy? Làm vì á, anh chưa nghe giảng, tức là anh chưa học kinh điển. Mà kinh điển lại còn có kinh điển lưỡng nghĩa và bất lưỡng. Bất lưỡng nghĩa mà tôi là giảng là giảng kinh điển lưỡng nghĩa, chứ không nói cái bất lưỡng nghĩa. Bất lưỡng nghĩa là nói để chứng minh, làm thí dụ, để đưa lên cái lưỡng nghĩa thôi. Thế thì cái trình độ ảnh mà anh không bằng lòng đi học Phật, thì ảnh làm sao anh nghe tôi được. Rồi một ngày nào đó nếu bạn vẫn gian vẫn tắt vô anh nghe tôi nói cái chết cha thì có mỗi người bao xi măng bây giờ nói cái gì đâu tôi biết không có lấy. Thế tôi không có lấy chút nào hết trơn á. Thế thì còn gì tôi chứ. Lương tâm tôi ở đâu? Tôi ăn cái đó còn hai ngày lương mà ăn cá thò lòi nữa. À, ăn cái miếng cá thò lòi vô đây nó dính cái cầu kéo ra. Vậy sao nổi? Cái năm sự thật là nhiều người cúng dường cho tôi lắm, chẳng không có đâu, nhưng mà đời tôi vừa giật vô cùng. Mà trường hợp là gần đây thôi, mới cái mùa hạ năm ngoái đây. Cậu đó là hết cúng 13 chiếc năm, không lấy. Bởi vì chú nghe thì má chú nói rồi, chứ không phải chú nghe. Mà má chú thì xem, còn chú thì chưa chắc đã xem. Mà thậm chí giờ nữa thì chú nghe không bằng lòng chú tử tôi thì sao? Chú hối hận, chú biết nói thì tôi đâu có chịu được. Cho nên nó khó cái chỗ đó. Thần sinh lưỡi nghĩa, sinh bất lưỡi nghĩa, tôi xin thưa với các thầy cũng như là các Phật tử là cái chỗ đó. Cho nên tôi đang nói là làm việc rất là khó khăn chứ không đơn giản chút nào đâu. Bài bác công sức đủ thứ. Cho nên đây này, kinh này là hệ tư tưởng lưỡi nghĩa của hệ tư tưởng tối thượng thừa. Thông thường kinh này được gọi với cái tên là giảng lược là Pháp Hoa Kinh. Nó gọi là kinh Pháp Hoa. Nhưng nếu nói đầy đủ nó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa thì nó mới đầy đủ. Diệu Pháp là chỉ cho tâm tánh mình, sự kiến thật của chính mình. Mà cái sự kiến thật đó giống như cái hoa sen vậy. Theo thiên hoa chú giả đại sư thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cấu tạo theo loại đề ghép ở trong bãi sách lập đề kinh. Cái này là tôi lượt qua ở đây không nói đâu, nói là hết thì giờ rồi. Kinh người ta lập bảy cách lập đề. Do đó cho nên là học Phật là có căn bản rồi, nhìn ra cái đề kinh đó là ta biết đó, cái nội dung của đề kinh đó nó chứa cái giáo lý kiểu nào. Giáo lý đó là lưỡi nghĩa hay bất lưỡi nghĩa, giáo lý đó là đại thừa hay tiểu thừa, đọc qua cho ta biết. Kinh Pháp Hoa này là thuộc về cái loại đề là pháp vụ, bảy cách mà trong đó có pháp. Pháp là chúng ta lấy cái tầm tâm của chúng thành đó, mà ví dụ nó như cái hoa sen vậy. Thành ra pháp mà gọi là vụ là chỉ cái tâm, vụ pháp đó này, pháp mà gọi là vụ là chỉ cái tâm, chỉ cái tâm tánh của mọi người. Tâm tánh của mọi người màu lắm, cho nên gọi là vụ này. Thế thành Phật không phải tâm đó mới sanh ra. Đây là độc đáo là cái chỗ đó. Thế thành Phật không phải là cái tâm Phật đó mới sanh ra. Thế còn là chúng sanh tâm đó không phải, cũng không phải mất đi. Cái tâm màu nhiệm đó không phải mất đi. Nó là cái dụng từ duyên mà bất biến. Nó có cái thể bất biến mà từ duyên. Này, từ duyên là bất biến, từ duyên là sao? Đó là tôi nói ví dụ như đây là cái đồng. Cái đồng nước là nó nước như đây nè. Đây là bình nước nè. Bình nước là cái thể của nước, là vốn là phẳng lặng, luôn luôn là phẳng lặng. Do đó cho nên thợ hồ, thợ mộc, tất cả thợ là ai muốn làm cái gì mà để lấy mặt bằng thì đều là lấy cái mực, gọi là như vô. Trước mắt là như vô, tức là cái mực nước, lấy nước mà làm là cái mực thôi. Thì á, lấy cái phẳng lặng bằng thẳng, nhưng mà nếu đem á rót vô trong cái này thì nó ra hình dáng của cái khối nước này, thế này mà rót nó vô cái bầu mà tròn a rồi thì nước nó thành ra cái, nó có cái thể tích tròn a mà rót nó vô cái mà nó là hình, nó là hình tụ như thầy như vậy, thì nó có cái thể tích hình tụ mà cái hình này dẹp cái vô dẹp mà nó như thế này thì nước nó cũng có cái thể tích của cái hình dẹp. Thế thì cái nước mà nó vô trong các cái mà mọi cái như vậy mà nó có một cái á, cái dung tích, cái thể tích, cái dung lượng khác nhau. Đó là cái dụng từ duyên của nước. Cái dụng từ duyên á, từ duyên của nước. Nhưng mà bây giờ á, gom tất cả cái này lại, đem đổ lại trong cái bình trở lại cũ. Thế thì nó thành ra á, cái nước của cái bình cũ mà không có tròn, không méo, không cao, không thấp. Như thế thì nước trở lại cái bình cũ này gọi là cái thể bất biến. Mà khi rớt ra từng cái nó có dẹp, có cao, có cao, có thấp, có tròn, có méo, là đó là cái dụng từ duyên. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng vậy. Tâm tánh của chúng ta là bản thể. Chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là tâm sạch, là giải thoát, là giác ngộ. Đó là cái bản thể bất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, mộc khởi lên tham sân si, tài sắc danh thực thì vân vân, nó lôi cuốn, nó làm cho cái thể bất biến kia phải trở thành ra từ duyên. Người tư nó cái duyên nghiệp đó mà sanh ra làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính về cái bản thể bất biến mà từ theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sanh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, và đời sống phong tục tập quán khác nhau. Đó là cái dụng từ duyên. Nhưng mà chung được bản thể chung là bản thể đó là tư tướng thật, là Như Lai viên giác giữ tâm, là Phật tánh thanh tịnh của mình, là tự tánh như Đà. Thì tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau. Đó là gọi là bản thể bất biến chung cùng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau tạo người khác nhau cho nên á, thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ, người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tiếng, thì đó là cái dựng tự nhiên của một bản thể tương cùng, một phần tánh tương cùng là bất biến. Đây, do đó cho nên á, khi mà lúc tổ vệ năng mà đến cầu pháp với đồ đồ đặc à, với ngũ tổ hoàng lãnh thì lúc tổ ngũ tổ vệ năng vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì, ông đến đây ông muốn cầu gì, ông là người ở đâu? Nói vậy tôi là người ở phương Nam, đến đâu đến nào để cầu một việc là xin cầu làm thật. Ông Hoàng Nhẫn nói người ở phương Nam là nó thuộc về mỏi rỡ mà làm gì mà cầu làm thánh được. Lúc đó Hoàng Nhẫn nói người tuy có Nam Bắc nhưng mà Phật tính nó thì sâu lĩnh Bắc Nam. Lúc đó Hoàng Nhẫn nói câu như thế thì lúc bây giờ người ta Hoàng Nhẫn nói được rồi, thôi ông xuống giả dạo đi. Ông gõ, ông xuống giả dạo được chứ cho giả dạo thời gian nữa xuống thăm gõ trong cái thành tối ba cái, có nghĩa là mất ý bảo rằng là trong ba ông đến tôi đến phòng tôi đến lưu tôi để mà ông truyền đạo cho, truyền đạo cho rằng là ông này là có khả năng chuẩn tánh đạo thì ông này đã đạt đạo rồi. Nói một câu là tôi biết người đạt đạo vui lớn vậy đó. Mà khi mà mới lại là ông dần mặt liền, ông là người đâu đến? Nó tôi người từ phương Nam. Ông nói người phương Nam là tôi năng như mọi rỡ mà tôi cầu thành thật, ông cầu sao được? Nói vậy đấy, thường sư tổ sư phải nói chữ đó đó. Ông người Việt Nam đến đây làm gì? Nói giờ tôi đến đây là cầu được thành thật, cầu một phương pháp để làm thật. Ông nói là người Việt Nam là dưới mang đi mọi rõ làm gì có thật tích mà cầu không thật. Ông chưa trả lời một câu một. Người thì có Nam Bắc, Phật tính không lẫn Bắc Nam. Tôi muốn nói câu đó để tôi nói rằng là không phải ở bên đất nước mà nước Tàu mà cả trên hoàn cầu này đối với đạo Phật là bản thể là chung. Chung cùng là bản thể là bất, bất biến cái Phật tánh đó, cái tư chứng Phật, cái Phật tánh đó, bất biến đối với mọi người, ai cũng là Phật cả. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên tạo nghiệp khác nhau, cái dục vợ, cái dục động với mình khác nhau, cho nên nó sinh ra trẻ Âu, người Á, trẻ da trắng, người da đen, trẻ cao, người thấp, trẻ là nam, người nữ, vân vân. Đó là cái dụng tự nhiên mà bản thể thù đất, bất biến. Thật thật là cái chỗ đó là gọi là lưỡi nghĩa kinh, là chỗ đó đó, lưỡi nghĩa kinh là chỗ đó. Cho nên tôi xin thưa hạ chú các thầy tăng ni cũng như là thưa hạ chú các Phật tử, các vị quán mà học Phật mà tu mà sửa, còn các thầy tăng ni là đệ tử xuất gia Phật thì là hướng dẫn cho các vị giáo pháp tu hành. Với các vị mà cố mà lại các thầy lại tăng ni cho nhiều để mà nhờ các vị đó chú nguyện cho các vị cho mình được là giảng sanh, là được phước báo, là sau này mình thành Phật lên lên, đều không có hiệu quả. Đây đây nói cái đó là nói cái tôi rất gì vướng á, không phải dễ đâu. Bởi vì đệ tử cũng chịu lại thầy lắm, lại được thầy là vừa là mừng lắm. Có người lặn lội ở cách 50-30 cây số, 100 cây số mà tới lại được thầy là vừa mừng lắm, lại rồi là vướng tóc cái. Hay lại rồi là viết cái bừng vô cùng. Trong khi đó là tăng ni cũng lại á, thấy rằng đệ tử như vậy là cũng thuần thành lắm, tốt đấy. Nhưng mà cái đó thành thật thưa các vị, không được cái gì hết. Người lại cũng không được, mà người chữa lại cũng không được cái gì. Mà thứ nhất là chủ nghĩa xã hội mà nay mà lại lại chữa nó vui lắm nha, các thầy xin lỗi rồi nha. Làm ơn nha, đệ tử mà có lại là bạn ơi, để tha tha thứ tha thứ cho tôi, để cho tôi hai chữ bình an. Thôi 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 con ơi, để cho thầy hai chữ bình an lại giúp chết à, có khổ chứ phải giỡn nha. Đây tôi nói thiệt đấy, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người ta đã phá cái đạo lý của mình đâu. Hỏi đâu nói vậy là tật đấy, là vì tất cả mọi người là Phật. Thì Phật này đi lại Phật kia để làm gì? Cần chuyện đó. Chẳng qua là các thầy tăng ni và tu xuất gia học Phật kỹ hơn, còn tự tu là đệ tử tại gia tu, nghĩa là lo làm ăn nhiều thứ quá cho nên học không được nhiều. Thì bây giờ là tự tu có chút tiền của đem lại cúng quý thầy, đó là cho bằng là chứng tài thứ. Còn các thầy thì dạy tụi tôi lại là cái pháp thứ, phương pháp tu hành, để về tụi tôi giúp tụi thiền não khổ đau, thế là về giấu.
À, chứ chứ nhớ lại tụi nó lại chứ.
Tôi gọi là tài pháp nhị thứ đẳng vô sai được, đàn ba la mật cụ túc hạnh mãn. Kẻ là bố thứ tài, người thì bố thứ. Phương pháp là về rồi giống như mua chân cơm 28 đồng chứ. Cái bên đây đưa chân cơm mà bên kia đưa tiền, cái chuyện gì nó lại nữa. Vấn đề nó như vậy thôi à. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là từ từ vậy, chứ có người cũng đau khổ đâu á. Chắc nói từ vậy là vui hết đâu. Đau khổ về thời tháng tôi mạt chết tôi lắm hả chuyện dẫn nha. Hàng mấy chục năm rồi vậy xong nè. Nghĩa là có người thời tháng vui lắm. Nó họ nói tôi là nhất thiện đề. Nhất thiện đề là giữ hoài Phật Pháp Tăng Bảo, không để cho Phật tử lại chưa tăng ni. À, rồi không biểu cúng dùng người, tôi biểu cúng chứ tôi đâu có biểu không cúng. Cúng nhưng mà đẹp. Tôi nói như vậy đó. Cái anh chàng hồi nãy mà cho, mà nghe kinh tôi được, mà nghe mà hiểu mà hay, mà làm ra cúng người đâu. Mà tôi hỏi tôi còn nữa hết. Tôi không cho thêm người bạn nữa, tốt cho tôi sao đâu. Nếu mà anh nghe mà anh hiểu và anh thấy có giải thoát giác ngộ rồi, mà giống như anh ở nhà khá giả ha, thì mới còn anh cho tôi thêm 13 nữa. Có sao đâu. Nhưng mà anh chưa nghe được pháp cho tôi không tin rằng là anh lừa pháp mà anh cho. Mà anh lừa cái lời nói của người khác khen, mà trong đó là má anh là cái người khen cụ thể chứ, để cho anh nghe nó. Ai nói tôi biết thì tôi lại, tôi đòi chứng tôi mang thôi. Má tôi nói thầy giảng thầy. Đó. Không lấy là không lấy. Đó là sự thật. Chứ thiệt ra tôi không biểu mặt tôi không cúng đâu. Cúng. Vâng, cúng không nhận. Mà cái người cúng cũng phải biết cúng. Người nhận cũng phải nhận cũng đúng cái vai trò trách nhiệm của mình. Cái đó là lương tâm của con người, chỗ đó lương tri cho đó, mà từ chỗ đó là căn bản đi tới đạo đức. Tôi xin thưa nó thiệt như thế. Cho nên á, cái tài liệu này mà nếu mà đọc kỹ á, nó thấm từng câu từng chữ nó hay lắm. Nó có cái dụng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến mà vẫn từ duyên. Vì vậy nên gọi tâm ấy là dự pháp. Cái tâm chúng ta là dự pháp đó. Mà lấy cái liên hoa là hoa sen để làm thí dụ. Nhưng nó là cái thể thể biến này, nó không phải của riêng ai. Không phải của riêng ai mà của tất cả chúng sanh trên trên hoàng vũ này. Thật có và tất cả chúng sanh đều có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật. Một thật nào cũng có chúng sanh cũng có tâm. Một tâm nào cũng có chúng sanh có thật. Cái này là cái chỗ khó nghe. Một thật nào, thật có và chúng sanh cũng có. Một chúng sanh nào cũng có tâm cũng có thật. Đây là tất cả chúng ta là chúng sanh cái gì? Mà ai cũng có tâm, mà ai cũng có thật, thật tánh. Tất cả chúng sanh đã thành thật chưa nè? Kinh Pháp Hoa này nói như thế. Một thật nào cũng có chúng, chúng sanh. Thật nào cũng có chúng sanh đó nghe. Chúng sanh là sao? Chúng sanh là cái tướng của chúng sanh. Cái tướng của một con người. Cái tướng của một con người. Mà con người đó là do ngũ uẩn hòa hợp mà. Mà thân thì cái thân ứng thân cái thật của ta cũng là do giả chứng duyên như thân tới với chúng sanh cũng vẫn do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành ra cái thân của Đức Phật chúng ta. Thế thì thật nào cũng có chúng sanh. Đại chúng ta hợp thật không có chúng sanh. Cho nên tôi xin thưa cái này nè, cái này này nè, tôi biết là nói ra là nguy hiểm mà cũng nhiều người công sức rất lắm nè. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình thấy một ông thật đứng giữa hư hư không mà mình không phải đâu. Thật là hiện 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 ra trong hư không trong mây, sao gọi là thật được. Cũng đừng bao giờ ngủ trên bao thấy có hình tượng thật đến rờ nào ở ngủ gì đó mà mình cũng được. Bởi vì thật là không phải là cái loại mà mộng ảo bông vô. Thật không phải là cái thứ như bọt như bèo như mây như gió mà gỡ là thật là phải có một thân chúng sanh cụ thể, nhưng mà cái người đó là cái người giác ngộ được vạn pháp, giác ngộ được chân lý của vạn pháp. Cho nên ông Phật Thích Ca của chúng ta đó, ngài nói rằng ngài tuy là nhập niết bàn, cái sự thật nó không phải mất đâu. Thật là tồn tại, là vô thủy vô chung. Các vị đọc cái thông kinh đó ra cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó mà, để nói lên là Như Lai, cái tuổi thọ của Như Lai, cái Như Lai thật á, bất sanh bất diệt vô thủy vô vô chung. Cho nên nếu chúng ta mà không còn là cái tên chúng ta nữa, là cũng còn cái tên xuất ở trên cái cõi đời nào đó, một thế giới nào đó, để đi làm việc phục vụ chúng sanh thôi. Cho nên đừng bao giờ có cái ảo tưởng rằng là Phật là phải là phiêu phiêu tưởng tưởng ở giữa đám mây hồng, ở trên hư không. Cũng đừng tưởng tượng rằng Phật ở trong chim bao, mặc áo này áo nọ, đẹp đẽ bông ra, được rỡ, phải vậy. Trung tâm Phật chúng sanh ở dưới đây có bà trợ. Tâm Phật và chúng sanh gắn bó nhau không thể thiếu, nguyện lấy nhau không tách rời. Nếu tách rời ra hoặc tâm ba mà thiếu một thì thật không có thật. Chúng sanh không có chúng sanh, tâm không có tâm gì cả. Cũng như cái nước, ba nước của một hình tam giác đều cạnh nè. Đấy, thiếu đi một nước thì tự nó không thành vấn đề, không còn là hình tam giác được. Thật giống như một nước tâm, chuyển hạ tiêu lên lên đó, ở chúng sanh thật chứ chúng sanh bất tức mà bất bất tư, thật không rời chúng sanh mà có thật được. Do đó cho nên tất cả tất cả mọi người chúng ta thế nào thì gọi là chúng sanh, mà giác thì gọi là Phật vậy thôi. Đó là giáo lý căn bản, thật là giáo lý đạo thừa đấy. Dựa trên giáo lý căn bản nhất như đó, căn bản nhất như đó là Phật và chúng sanh là nó vượt lấy nhau. Trên cái lý tâm vật nhất như của kinh văn nhưng mà hướng dương tính giáo luận thì dự pháp, kinh dự pháp lấy liên qua làm dự, kinh nhập kinh dự pháp để nói lên cái dự pháp, nói lên cái tâm tính của chúng sanh, nhưng mà lấy cái liên qua, lấy cái qua sang để làm dự, để biết chúng sanh và Phật đồng có một thể tích, một tính, một thể tướng chẳng khác gì nhau. Trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau. Đây, để hỏi tôi giải thành đấu tranh đây. Một thể thống nhất mà đấu tranh giữa các mặt đối lập đó. Một bên là hoàn toàn là bè lũ của Liên Minh, một bên hoàn toàn là các bạn hữu, thượng hữu tri thức, là từ bi hữu xã vân vân. Cho nên một chúng sanh hàm dung một thể thống nhất, trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau, tốt và xấu, thiện và ác, ích kỷ và nghĩ tha, chính nghĩa và phi nghĩa vân vân. Và đỉnh cao của người học thật là đấu tranh giữa giác ngộ và giải, giữa giác ngộ giải thoát và vô minh thường thuật. Đó là cái hình mình đó, để từ đầu tôi giải đấy. Ta đấu tranh giữa giác ngộ và giải, giác ngộ và giác ngộ giải thoát. Một bên thì từ bi hữu xã, tư vô lượng tâm. Một bên thì vô minh thường não. Thì chúng ta tư là đấu tranh vậy đó. Cho nên không đấu tranh đâu. Cho nên là nếu mà trong thời đại ngày nay, chỉ những mắt lên như người ta gọi là mình tư là mình không khó, là người ta thu thám mình là cái loại như là tư ưu ta sẽ không phân biệt xa bạn thù. Tư như thế là nguy hiểm đó. Nhưng mà rõ ràng là trong kinh điển của Đức Phật dạy chúng ta là cái người tu hành cũng vẫn phải giúp ta bạn thuộc. Ta là ta, một thể thống nhất. Mà bạn của ta là ai? Bạn của ta là Phật tánh, Pháp tánh, tăng tánh. Bạn của ta là từ bi hữu Hả? Bạn của ta là lục độ, giảng hạnh, bạn của ta là tứ đế thập ngũ nhân, nhân duyên bát chánh đạo. Thì của ta là ai? Là thập tiền, thập sử, nợ, là tham sân si mạng nghi vân vân. Căn bản thì nãy giờ thầy nói đấy. Thế thì là đối tranh hai mặt đối lập đó. Người ta lấy cái thiện để mà hóa giải, hóa giải cái ác. Để dịch trừ hết cái tích vô minh, hết tích tham sân si, tức là hết cái tích tham sân si xuống sanh. Thì lúc bây giờ ta là thật vậy. Cho nên thành thật chỉ là kết quả của một quá trình đấu tranh liên tục. Phải đấu tranh đó. Phát triển về mặt giải thoát giác ngộ, cải tạo tư tưởng hắc ám vô minh, làm cho những tác dụng tâm lý của tâm tích si mê ích kỷ thi nghĩa độc ác luôn luôn trong quá trình vận động chuyển hóa. Chúng ta phải làm cho nó chuyển hóa hàng ngày đó nha. Phải đấu tranh đó, chuyển hóa hàng ngày. Chuyển hóa về lượng, dần dần chuyển hóa về chất. Đây là nói theo cái chất học, nó có cái quy luật chuyển hóa, từ chuyển hóa